Nỗ lực tu tập tứ niệm xứ, lời Phật dạy. 24. Nỗ lực giữ chánh niệm, tình hành hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. 25. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hoàng đảo, nước lục khó ngập tràn, mở ngọt. Kinh Pháp Cú 2, Alpha mà Yavatga, phẩm không phóng dật, đóng ngọt. Chú giải: tịnh hạnh và chánh niệm. Bài kệ thứ 24, Đức Phật đã xác định pháp hành để chúng ta tu tập không phóng dật. Vậy pháp hành đó là gì? Thứ nhất, tịnh hạnh. Thứ hai, chánh niệm. Tịnh hạnh tức là giới luật, chánh niệm tức là tứ niệm xứ. Người tu sĩ hàng ngày phải nỗ lực tu tập tứ niệm xứ và thận trọng giữ gìn giới luật, đừng để vi phạm, tức là tự điều chế tâm trong sự sống thiện. Nếu tu tập đúng pháp như vậy thì thân tâm sẽ không phóng dật. Bài kệ trên đây dạy chúng ta chọn pháp tu hành cho đúng chánh pháp. Bài kệ thứ 25, Đức Phật đã xác định nếu người nào nỗ lực tu tập hai pháp trên, tự điều và khéo chế ngự tâm dục và ác pháp, thì cũng ví như xây tường thành để bảo vệ chống giặc, thì giặc phiền não, giặc tham sân si sẽ không bao giờ xâm chiếm được. Người trí tức là người hiểu biết thì cố gắng tu tập. Sự cố gắng tu tập giống như người xây hòn đảo, nên nước không thể lọt và tràn vào, khiến cho đời sống được an ổn, yên vui. Tâm không phóng dật là một điều quan trọng hết sức trong đạo Phật. Chính ngày xưa Đức Phật thành đạo cũng nhờ tâm không phóng dật. Đời nay người tu hành không giữ gìn tâm nên tâm thường phóng dật chạy theo sáu trần, vì thế mà chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi khổ đau vô cùng tận. Người trí là người khôn ngoan, sống theo đúng pháp, mở ngọt tứ niệm xứ và giới luật, đóng ngọt. Thường tự điều chế tâm mình không cho phóng dật, nên thường sống trong an ổn. Chỉ có những người ngu si thiếu trí mới để tâm phóng dật, bởi vì còn có tâm phóng dật là còn có khổ đau, còn có khổ đau là còn bị sự chi phối của luật nhân quả. Tâm không còn khổ đau phiền lụy là tâm đã chuyển hóa nhân quả. Tâm đã chuyển hóa nhân quả là tâm bất đồng. Tâm bất đồng là tâm không phóng dật. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Đức Phật dạy, người ngu không trí tuệ, chuyên sống đời phóng dật, tự làm khổ mình khổ người. Đúng vậy, phóng dật như chết rồi chưa chôn. Phóng dật là tự đem đau khổ vào cho mình. Người tự đem đau khổ vào mình có phải là người ngu không, hỏi các bạn? Nhưng quán xét nhìn lại đời này, ai là người khôn, tâm không phóng dật? Những hạng người này rất khó tìm thấy quá, phải không, hỏi các bạn? Tìm một người tâm không phóng dật trong đời thật là hiếm, là không có. Người trí là người có sự hiểu biết thì không bao giờ để tâm mình phóng dật, luôn luôn nỗ lực giữ gìn chánh niệm, tịnh hạnh. Mỗi hành động đều thận trọng, luôn tự điều chế tâm mình, sống đúng giới hạnh và giáo pháp. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, đó mới thật sự là người trí. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Đúng vậy, giữ tâm không phóng dật như giữ gìn tài sản của báo, mà tài sản của báo này là vô giá. Chớ có buông lung phóng dật, chớ say mê dục lạc. Kẻ nào sống phóng dật buông lung, say mê dục lạc, kẻ ấy như người chết chưa chôn, chỉ là một cái thây ma hôi thối, bẩn thỉu, bất tịnh, sống chỉ biết phục vụ cho sự hèn hạ nhất của kiếp làm người, đó là ăn, ngủ, đi cầu và dâm dục. Khi tâm không tự chế, để tự do chạy theo các pháp trần, tức là tâm phóng dật, thì làm sao tránh khỏi sự cám dỗ của các pháp trần? Các pháp trần đủ đầy mọi dục lạc, cho nên người nào tâm buông lung phóng dật thì không thể tránh khỏi sự sa đọa, thường bị sự cám dỗ dục lạc thế gian lôi cuốn. Cho nên người biết tự chế ngự tâm mình, thực hiện tâm ly dục, ly ác pháp, mở ngọt, thiền định, đóng ngọt. Có như vậy, chúng ta mới thấy được sự giải thoát an lạc chân thật của Phật giáo. Chúng ta hãy đọc lại bài kệ mà lắng nghe lời khuyên dạy trí tình, trí tâm của Đức Phật. Đối với chúng ta, chớ buông lung phóng dật, chớ mê say dục lạc, người tự chế thiền định mới hưởng đại an lạc. Sự buông lung phóng dật chỉ có đem lại sự đau khổ cho con người mà thôi. Người đời mấy ai đã để ý đến điều này, vì thế mà họ phải chịu nhiều sự khổ đau phiền lụy. Bởi vô minh nên họ thọ nhiều sự khổ đau phiền lụy mà chẳng biết do đâu mà ra. Thưa các bạn, sự khổ đau phiền não do từ tâm buông lung phóng ra, ngoài tâm buông lung phóng dật ra thì không còn khổ đau nữa. Muốn giải thoát khỏi sự sanh già bệnh chết và luân hồi mà các bạn còn để tâm mình buông lung phóng dật, thì dù các bạn có tu ngàn muôn kiếp cũng chẳng bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi được. Tâm còn buông lung phóng dật thì các bạn đừng vào chùa tu tập, vì có vào chùa tu tập thì cũng chẳng ích lợi gì cho các bạn cả, mà còn mất công sức và làm tổn hại cho Phật Pháp, mang tiếng cho Thầy Tổ. Nếu các bạn thấy mình sống độc cư trầm lặng chưa trọn vẹn được, thì xin các bạn đừng vào chùa tu tập, vì vào chùa tu tập như vậy làm mang tiếng tu hành không kết quả, để lại cho chùa những tiếng không tốt. Người ta sẽ cười vào mặt các bạn đi tu mà lòng tham sân si như người thế gian, còn đến khi chết thì nằm liệt trên giường bệnh cũng giống như người thế tục. Đi tu không giải khổ được mà còn khổ đau hơn người đời. Người ta thấy các bạn tu hành như vậy, họ ngao ngán quá, còn ai dám đi tu nữa, phải không các bạn? Những bài kệ trong phẩm không phóng dật đã xác định được sự quan trọng con đường tu hành của các bạn. Nếu các bạn muốn giữ gìn được tâm mình không phóng dật, thì các bạn hãy chấp hành nghiêm túc hành độc cư, vì chỉ có hành độc cư mới phòng hộ giữ gìn sáu căn tuyệt vời, giúp sáu căn của các bạn không tiếp xúc với sáu trần. Có như vậy thì tâm các bạn mới không phóng dật. Đây là giai đoạn bắt đầu độc cư của sự tu tập tâm không phóng dật. Nếu các bạn không giữ tròn giai đoạn bắt đầu này thì không bao giờ tu tập viên mãn. Nếu giai đoạn đầu mà không thực hiện được thì còn mong gì những giai đoạn kế tiếp, làm sao các bạn tu nổi được? Vì càng tu cao, tâm phóng dật càng vi tế hơn. Các bạn có nghe chăng? Lời di chúc năm xưa của Đức Phật còn văng vẳng mãi bên tai của các bạn. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Muôn pháp lành đều nơi tâm không phóng dật mà ra. Chỉ có tâm không phóng dật là chứng đạo. Sao các bạn vội quên đi lời di chúc ấy? Đời sống một tu sĩ chỉ nhờ sống vào mồ hôi nước mắt và công lao của người cư sĩ. Đời sống của chúng ta có còn làm ích lợi gì cho ai đâu. Một đời sống ăn bám mà còn để tâm phóng dật chạy theo dục lạc, ăn ngủ phi thời, phạm giới phá giới. Thì còn nghĩa lý gì các bạn ạ? Thà không đi tu, mà đã đi tu thì phải tu tập cho đến nơi đến chốn, để không phụ lòng mọi người. Các bạn phóng dọt chùa to Phật lớn, tiện nghi vật chất đầy đủ bằng mồ hôi nước mắt của người khác, thì có hãnh diện gì đâu các bạn. Đến khi chết, các bạn có mang theo một vật gì đâu, hay chỉ mang theo một món nợ vĩ đại. Bài kệ thứ 28 này, Đức Phật đã xác định, nếu một người tu hành, diệt tâm buông lung, không chạy theo vật chất thế gian, sống đời sống độc cư trầm lặng với hành không phóng dật, là người trí tuệ tuyệt vời, là một bậc thánh sống. Ngược lại, người phàm phu không thể sống như những bậc thánh được, nên tâm thường hữu sự, nay sanh ra việc này, mai sanh ra việc khác. Càng sanh ra nhiều việc, tức là tâm phóng dật càng nhiều. Tâm phóng dật càng nhiều thì lo âu và đau khổ càng nhiều. Người tu sĩ Bà La Môn thường tu giả dối, hay dùng những danh từ để che đậy tâm phóng dật bằng cách nói làm Phật sự. Làm Phật sự là tâm phóng dật. Xưa Đức Phật đâu có dạy chúng ta xây chùa to Phật lớn, đâu có dạy chúng ta cúng bái tụng niệm, đâu có dạy chúng ta đi thập tự trải hội cầu an cầu siêu, đâu có dạy chúng ta làm những điều mê tín, đâu có dạy chúng ta cày cấy làm vườn buôn bán, mà chỉ dạy chúng ta đi ăn xin, sống độc cư, ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, xả tâm, mà chỉ dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác pháp trong tâm, mà dạy chúng ta diệt tâm buông lung, sống hành không phóng dật, chứ đâu có dạy chúng ta cầu an, cầu siêu, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu. Đâu có dạy chúng ta niệm chú, vẽ bùa, tụng kinh niệm Phật, lần chuỗi vân vân. Phật dạy chúng ta, niệm Phật là dạy chúng ta sống như Phật, chứ đâu có dạy chúng ta kêu gọi tên Phật bao giờ. Trong bài kệ này, mục đích chính là dạy chúng ta phải sống đời sống, giữ gìn hành không phóng dật cho trọn vẹn của một người tu sĩ đạo Phật. Có sống một đời sống tâm không phóng dật mới đúng nghĩa của đạo giải thoát. Đời sống tâm không phóng dật là đời sống thanh cao, vì tâm không còn âu lo, sợ hãi dù bất cứ một điều gì. Danh từ không phóng dật nói thì dễ, nhưng sống tâm không phóng dật là khó vô cùng. Vì thế, muốn tâm không phóng dật thì người tu sĩ đạo Phật phải tu hết sức mình, tu kỹ từng pháp một, tu cho có chất lượng, chứ không phải tu lấy cái hình thức ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh niệm chú vân vân. Có kết quả gì? Chỉ là những hình thức tu hành lấy có, lấy danh để lừa đảo người khác, chứ không phải tu cho mình như vậy được. Người tu hành phải luôn cảnh giác, tỉnh thức cao độ trong mỗi niệm thân hành, khẩu hành, ý hành, để diệt và xả những niệm ác. Có tu tập như vậy cũng còn chưa đủ, mà còn phải phòng hộ sáu căn nghiêm ngặt như lính ngự lâm canh gác thành vua. Cho nên, những câu kệ trong kinh Pháp Cú tuy ngắn gọn, nhưng nó mang đầy đủ tính chất pháp hành. Nếu chúng ta không nhận ra được những pháp hành trong những câu kệ cô đọng này, thì kinh Pháp Cú chỉ còn là câu ca dao, tục ngữ, cách ngôn, hay theo như lời Hòa Thượng Minh Châu giới thiệu, chỉ có những người hiểu biết nhàm chán cuộc sống đời này thì giữ gìn hành không phóng dật mới được. Ngược lại, tâm chưa nhàm chán cuộc đời mà cố gắng tu tập và giữ hành, dù tu pháp môn nào, giữ hạnh gì thì tâm cũng phóng dật như thường. Bài kệ thứ 29, Đức Phật: với người tinh cần giữ gìn tâm không phóng dật thì chẳng khác nào như con tuấn mã mở ngược. Tuấn mã là con ngựa hay, đóng ngọt. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã bỏ sao con ngựa hèn. Ở đây, có nghĩa là người giữ gìn tâm không phóng dật là người hơn tất cả mọi người. Bài kệ 28 Đức Phật dạy, người không phóng dật là một bậc thánh, kệ trí diệt buông lung với hành không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, bậc thánh không lo âu. Khi giữ gìn tâm không phóng dật được rồi, giống như người mù nhìn thấy được ánh sáng, nhìn lại mọi người đang còn phóng dật thì tâm bàng hoàng kinh hãi thốt ra lời: trời ơi, con người sinh ra có mắt như mù, phóng dật để trôi lăn trong sáo nẻo luân hồi mãi mãi, từng giây từng phút chiều khổ đau vô cùng vô tận. Nhìn quần xanh sợ hãi chẳng khác lên núi cao nhìn muôn vật dưới đất. Bài kệ thứ 30 Đức Phật dạy, người giữ gìn tâm không phóng dật như là vua trời Đế Thích. Đế Thích nhờ tinh tấn thành chủ cõi chư thiên, không phóng dật được khen, phóng dật bị khinh miệt. Người phóng dật Đức Phật ví như những người mù, những con ngựa hèn, những người bị khinh miệt, bị khinh rẻ vân vân. Để kết luận phẩm không phóng dật, Đức Phật đã khen ngợi và ca tụng người giữ hành không phóng dật bằng bài kệ thứ 31: tỳ kheo sờ phóng dật, ưa thích không phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Người sợ phóng dật thường ưa thích không phóng dật thì như đám lửa cháy to, lửa không phóng dật cháy đến đâu thì thiêu rùi các kiết sử lớn nhỏ đến đó. Bài kệ thứ 32: tỳ kheo sợ phóng dật, ưa thích không phóng dật, nhất định gần niết bàn, không còn bị đọa lạc. Nhất định người ấy đến niết bàn không còn sợ bị đọa lạc, đó là hai câu kệ xác định chắc chắn như vậy. Xin các bạn hãy tin lời dạy của Phật mà cứu mình ra khỏi nhà sanh tử luân hồi. Đừng để kiếp kiếp đời đời trôi lăn trong ba nẻo sáu đường đầy khổ đau. Đọc phẩm không phóng dật trong kinh Pháp Cú, chúng ta thấy Đức Phật thường ca ngợi hành không phóng dật. Như vậy, hành không phóng dật là quan trọng cho cuộc đời tu hành của chúng ta, phải không các bạn? Thế nhưng, nhìn lại chúng ta quán xét tất cả tu sĩ Phật giáo hiện giờ, với hành không phóng dật thì khó tìm thấy, vì mọi tu sĩ Phật giáo hiện giờ đang chạy theo vật chất danh lợi, thì làm sao mà tâm không phóng dật? Phẩm tâm không phóng dật đã nói lên mục đích tu hành của Đạo Phật để xác định ai là người tu chứng đạo. Chứng đạo là chứng cái gì? Có phải là cái tâm không phóng dật không? Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Đó là lời xác định quả quyết của Đức Phật để cho người sao không nghi ngờ chánh Phật Pháp. Đúng vậy, tâm không phóng dật là người chứng đạo, chứ đâu phải cần có thần thông, ngồi thiền nhiều, niệm Phật nhất tâm, giảng kinh tụng đọc, hay học giáo lý có cấp bằng này cấp bằng kia là chứng đạo đâu. Thiện xảo tu tập. Lời Phật dạy 33: tâm phàm hay dao động, khó chế khó nhiếp phục, kẻ trí khiến tâm chánh, như thờ khéo nắng tên. Mở ngọt kinh Pháp Cú 3, Sitta Vatga, phẩm tâm đóng ngọt. Chú giải, người tu hành theo Phật giáo ai cũng biết chế ngự tâm mình là một điều rất khó. Nhưng khó không có nghĩa là không chế ngự được, không làm được. Muốn nhiếp phục và chế ngự được tâm thì phải tu tập những pháp môn nào? Thứ nhất, muốn chế ngự tâm thì phải cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, sống đúng oai nghi tế hành của bậc thánh tăng, lấy giới luật làm khuôn phép sống cho mình. Thứ hai, nhiếp phục tâm thì phải tu tập bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Từ chánh kiến đến chánh tinh tấn thuộc về giới luật tu tập giai đoạn 1. Giới luật thì phải tu tập tứ chánh cần. Tứ chánh cần gồm có 4 loại định: 1. Chánh niệm tỉnh giác. 2. Vô lậu định. 3. Sáng suốt định. 4. Định niệm hơi thở gồm có 18 đề mục tu tập. Chánh niệm thuộc về giới tu tập giai đoạn 2 gồm có tứ niệm xứ và thân hành niệm. Chánh định gồm có 4 thiền: 1. Sơ thiền, 2. Nhị thiền, 3. Tam thiền, 4. Tứ thiền. Và cuối cùng thực hiện tam minh gồm có tứ nhĩ túc. Tứ nhĩ túc gồm có 1. Dục như ý túc, 2. Tinh tấn như ý túc, 3. Định như ý túc, 4. Tuệ như ý túc. Tất cả các pháp trên đây, khi tu tập phải thiện xảo, linh động, khéo léo và trí tuệ sáng tạo trạch pháp tác ý cho có hiệu quả, mà trong bài kệ dày như thờ khéo nắng tên, khen ngợi điều phục tâm, lời Phật dạy 35, khó nắm giữ dao đồng, tâm phàm dục chi phối, lành thay điều phục tâm, tâm điều hưởng an lạc, mở ngọt kinh Pháp Cú 3, Khiết Ta Vách Ga, phẩm tâm đóng ngọt. Chú giải, tâm dễ dao đồng nên dục lợi dụng chỗ ấy mà chi phối tâm, khiến cho tâm chạy theo ác pháp, tạo nhân chẳng lành, thọ lấy quả khổ đau từ đời này sang đời khác. Người học Phật pháp biết mọi cách thiện xảo, chế ngự điều phục vân vân tâm mình, khiến cho tâm bất động, không còn rong ruổi chạy theo sáu trần. Do đó, dục không còn điều phục được tâm nữa, nên tâm được an lạc, thanh nhàn, yên tình. Người làm được như vậy thật là đáng khen, đáng ca ngợi, đáng khâm phục, đáng kính trọng và tôn quý. Người chiến thắng lời Phật dạy 40, biết thân như đồ gốm, hộ tâm như thành trì, diệp ma với gươm trí, hãy giữ gìn chiến thắng vượt ngoài mọi nhiễm ô. Mở ngọt kinh Pháp Cú 3, Khiết Ta Vách Ga, phẩm tâm đóng ngọt. Chú giải, thân người với đồ gốm giòn bở dễ bể, nay còn may mất như hoa phù dung sớm nở tối tàn, như bóng câu cửa sổ, như bông bóng nước. Nếu làm người không nhận ra điều này mà cứ vui chơi trong dục lạc thì phí một kiếp người chẳng có nghĩa lý gì cả. Tuy thân người giòn bở như đồ gốm, nhưng được thân người đâu phải dễ. Vì thế câu kệ trong kinh Pháp Cú nhắc nhở chúng ta biết thân như đồ gốm thì phải lo tu hành sớm vượt thoát ra khỏi kiếp làm người. Muốn làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi thì phải giữ gìn sáu căn nghiêm mật, giống như giữ thành trì, không cho các pháp trần bên ngoài xâm chiếm vào. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, tức là giữ hành độc cư trọn vẹn, sống đơn độc như con tê ngưu một sừng, hộ tâm như thành trì. Trong cuộc chiến đấu với giặc sanh tử, luôn luôn phải dùng trí tuệ quán xét từng tâm niệm trong từng giây từng phút, thì mới mong chiến thắng các loài ma chướng. Nếu không cảnh giác như vậy thì mặt trận này sẽ khó thắng mà còn thất bại ê chề. Dẹp ma với gươm trí. Trong mặt trận này, trí tuệ là vũ khí hàng đầu để chiến thắng giặc sanh tử. Như các bạn đã biết, chánh kiến và chánh tư duy trong Bát Chánh Đạo không phải là trí tuệ hay sao? Đây là hai phương pháp đầu tiên tu tập của Bát Chánh Đạo. Nó là đội quân tiên phong khai sơn phá thạch để tiến vào trận đánh tứ niệm xứ. Nếu không có nó thì khó mà giữ gìn phần chiến thắng về mình. Hãy giữ gìn chiến thắng nhờ có trí tuệ, chánh kiến và chánh tư duy thì chúng ta mới ly dục, ly ác pháp, mới diệt ngã, xả tâm. Có như vậy tâm mới vượt ra khỏi mọi sự ô nhiễm của cuộc đời. Cuộc đời là một bãi rác ô nhiễm bất tịnh, hôi thối. Thư hỏi đạo của Minh Hoàng. Kính gửi các vị đạo hữu ở tu viện, trước tiên tôi vô cùng cảm ơn các vị đạo hữu đã làm trang web này phổ biến chánh pháp của Đức Phật. Không biết qua trang web này tôi có thể hỏi thầy một số điều nghi vấn không à? Nếu có thể, rất mong các đạo hữu gửi câu hỏi của tôi đến cho thầy. Vô cùng cảm ơn các bạn. Thưa thầy, gần đây đại dịch cúm gà đang trở thành một mối đe dọa khủng khiếp cho toàn nhân loại. Dự tính nó sẽ giết chết hàng triệu người. Vậy đây, có phải là do nhân ác của loài người vẫn ăn thịt động vật không à? Ngày nay, nó quay lại tiêu diệt loài người chăng? Với đôi mắt nhân quả của thầy, xin thầy chỉ rõ làm thế nào có thể ngăn chặn đại dịch này, cứu giúp hàng triệu người trên thế giới. Con tin rằng nếu loài người nhận thức được về quy luật nhân quả ấy một cách khoa học, họ sẽ giảm rất nhiều các hành động ác của mình, trong đó có việc giết hại động vật. Vậy thầy có thể bằng trí tâm minh của mình giúp đỡ các nhà khoa học để họ chứng minh phần nào quy luật nhân quả không à, hoặc là hiển thị thần thông giáo hóa, chỉ rõ cho loài người những tai hại, những hành động ác của mình. Vì thật ra, chỉ có ít người tin vào luật nhân quả, đơn giản vì chưa có sự chứng minh xác đáng nào. Họ không tìm thấy mối liên hệ giữa việc sát sinh và bị giết hại. Hơn nữa, những người biết đến bộ sách Đường về xứ Phật là rất ít. Nhưng nếu định luật nhân quả được đăng trên một tạp chí khoa học thì sẽ rất nhiều người biết đến, phải chăng là sẽ có ít hơn không à? Rất mong thầy bằng trí tuệ và pháp luật của một vị A-la-hán giúp mọi người hiểu rõ hơn à. Kính mong các đạo hữu gửi câu hỏi này đến cho thầy giùm tôi. Vô cùng cảm ơn các bạn. Hộ trì các căn, kính gửi Minh Hoàng. Thầy đã nhận được thư con, nhưng mãi đến hôm nay con và mọi người mới nhận được thư trả lời của thầy. Thầy xin lỗi các con đã để cho các con chờ đợi, thật là một điều ngoài ý muốn của thầy. Vì gần đây thầy rất bận nhiều việc, nhất là việc mở lớp đào tạo những người tu để làm chủ sanh già bệnh chết, nên phải hướng dẫn hành giả triển khai tri kiến giải thoát bằng định vô lậu, và còn phải kiểm tra cách thức tu tập nhiếp tâm và an trú tâm trong thân hành nội ngoại, tức là tu tập chánh niệm tỉnh giác định. Cho nên khi nhận được thư thưa hỏi và lời thiết tha kêu gọi thầy cứu giúp mọi người của con mà thầy cũng trả lời được, thật là phụ lòng. Không những phụ lòng con mà còn phụ lòng nhiều người nữa. Nhưng quá bận việc, thầy không biết làm sao hơn, mong con cảm thông. Kính thưa các bạn, hiện tượng đại dịch cúm gia cầm là một hiện tượng trong nhiều hiện tượng của nhân quả đang xảy ra trên hành tinh này, mà loài người là nói riêng, còn tất cả chúng sanh là nói chung. Vạn vật trên hành tinh này đã và đang trả những quả ác mà chính họ đã gieo nhân không thiện, cho nên họ đã được trừng trị theo quy luật công lý công bằng của đạo luật này. Kính thưa các bạn, nhân quả là một đạo luật duyên hợp thành hội của vạn vật trong vũ trụ. Vì thế, vạn vật có mặt trên hành tinh này là do các duyên hợp lại mà thành, và khi vắng mặt cũng đều do các duyên tan rã mà hội. Do duyên thành hội nên nó rất rõ ràng, cụ thể, chân thật. Vì thế gọi nó là khoa học. Luật nhân quả không có một người nào đứng ra xử phạt, chỉ theo hành động thiện ác nhiều ít của mọi người mà lãnh quả khổ vui nhiều ít. Và cũng vì thế nó rất công bằng và công lý, cho nên nhân quả không có gì là mơ hồ, trừu tượng, khó hiểu cả. Nhưng vì con người không có đôi mắt chánh kiến về nhân quả nên không giải thích tường tận thâm sâu, bao la trùng điệp, duyên sanh, duyên khởi, duyên diệt, để giúp cho các bạn dễ hiểu đạo luật này mà thôi. Tại sao luật nhân quả công bằng và khoa học? Nhân quả công bằng là vì gieo nhân nào thì phải gặt lấy quả nấy, không thể gieo nhân này mà gặt lấy quả khác được, phải không các bạn? Nó xác minh và chứng thực mọi sự việc xảy ra chung quanh vạn vật trong vũ trụ một cách cụ thể, rõ ràng nên rất khoa học. Nhân quả thảo mộc. Muốn hiểu nhân quả như thật thì trước tiên chúng ta phải hiểu biết nhân quả thảo mộc. Vậy muốn hiểu biết nhân quả thảo mộc thì các bạn hãy hiểu nghĩa chữ nhân quả. Vậy nhân quả nghĩa là gì? Theo chữ Hán, nhân có nghĩa là hạt, quả có nghĩa là trái. Ghép chung hai từ này lại thành nhân quả, có nghĩa là hạt và trái. Ví dụ, hạt ớt. Khi được gieo trồng lớn lên thành cây ớt, từ cây ớt ra bông kết trái cho quả ớt. Nhưng quả ớt cây, hạt chanh khi được gieo trồng lên thành cây chanh, từ cây chanh ra bông kết trái cho quả chanh, nhưng quả chanh chua. Hạt xoài khi được gieo trồng nảy mầm lớn lên thành cây xoài, từ cây xoài ra bông kết trái cho quả xoài, nhưng quả xoài ngọt. Trên đây là nhân quả của loài thảo mộc theo duyên hợp trùng trùng tạo thành nhân quả. Nhân nào thì quả nấy, rất là thiết thực, cụ thể. Cho nên chỉ có những người không chịu hiểu mới cho rằng không có nhân quả. Từ hạt cây đu đủ cho quả đu đủ, nhưng quả đu đủ ngọt, cũng từ một hạt cây đu đủ cho nhiều quả đu đủ, nhưng một quả đu đủ có nhiều hạt. Như vậy các bạn thấy nhân quả chưa? Một nhân không phải chỉ cho có một quả, mà phải cho nhiều quả. Nhưng một quả không thể có một nhân, mà phải có nhiều nhân. Có đúng như vậy không các bạn? Trên đây là nói về đặc tính nhân quả cây đắng ngọt bùi của loài thảo mộc, và còn xác định duyên sinh khởi trùng, trùng của nhân quả. Cho nên, một nhân có nhiều quả, một quả có nhiều nhân, lấy nhân quả thảo mộc để chứng minh cho nhân quả của con người, lấy nhân quả thảo mộc là một bằng chứng cụ thể để các bạn không còn có một lý do gì mà bảo rằng không có nhân quả. Kính thưa các bạn, con người cũng chỉ là một loài sinh vật sống trên hành tinh này, như bao nhiêu loài khác, nên đều chịu chung số phận của quy luật nhân quả. Và trên hành tinh này cũng không có một loài vật nào thoát khỏi quy luật này. Trên hành tinh này, mọi vật gồm có từ cây cỏ thảo mộc cho đến những loài động vật đều có một sự sống bình đẳng như nhau. Có một sự sống bình đẳng như nhau thì phải theo quy luật nhân quả điều hành. Nhưng loài động vật, trong đó có loài người, thì vô minh, không hiểu biết, chạy theo lòng ham muốn tạo nhiều điều ác độc, nên tự làm mất đi sự sống bình đẳng. Vì thế, mới có kẻ sang người hèn, mới có kẻ giàu người nghèo, vân vân, và do đó mới có duyên sinh hợp của nhân quả vạn trạng thiên hình, và cũng vì vậy mà duyên tan hoại cũng thiên hình vạn trạng. Vì thế, vạn vật sinh diệt liên tục, trùng trùng điệp điệp theo nhân ác, còn ngược lại theo nhân thiện vô lậu thì sinh diệt chấm dứt, như Đức Phật đã dạy: sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Nhân quả con người. Nhân quả của con người không khác gì nhân quả của loài thảo mộc, cũng cụ thể rõ ràng xác thực. Nó trừu tượng nhưng không mơ hồ ảo tưởng, không thiếu chứng thực, không thiếu khoa học. Nhân của con người là hành động thân khẩu ý. Hành động thân khẩu ý là nguyên nhân để sinh ra mọi điều thiện ác. Quả của con người là kết quả, là thọ chịu, là nhận lấy những cảm nhận vui buồn, khổ đau, phiền não, bệnh tật, tai nạn, tật nguyền, vân vân. Như trên đã nói, nhân quả của con người không khác gì nhân quả của loài thảo mộc. Vì con người là một sinh vật sống như các loài sinh vật khác trên hành tinh này, nên đều bị chi phối theo luật nhân quả như nhau. Một nhân có nhiều quả, một quả có nhiều nhân, cho nên một hành động ác thì phải chịu nhiều quả khổ. Những quả khổ ấy diễn biến theo các thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Ví dụ, các bạn mắng chửi một người nào đó thì trong quá khứ các bạn đã tức giận hay thù oán người đó. Vì cái tức giận hay thù oán các bạn mới chửi mắng người khác được. Tức giận là quả quá khứ, nhưng đang chửi người là nhân hiện tại. Khi người bị các bạn chửi mắng, lấy cây đánh các bạn bị đánh, đó là quả vị lai. Vì vậy, nhân quả luôn có mặt trong ba thời, quá khứ, vị lai và hiện tại. Nó tiếp diễn trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh và trùng trùng duyên diệt. Đó là một nhân có nhiều quả và một quả có nhiều nhân. Vì thế, lý nhân quả duyên khởi, duyên sanh, duyên diệt rất cụ thể, rõ ràng mà không ai dám phủ nhận rằng không có nhân quả. Chỉ trừ những người sống ảo tưởng thần thánh hóa một đấng siêu hình tối cao có vạn năng sinh ra vạn vật thì mới không chấp nhận nhân quả. Bởi vì chấp nhận nhân quả thì làm sao có đấng tối cao ấy được, phải không các bạn? Nhân quả còn là một đạo luật rất công bằng, công lý trong môi trường sống trên hành tinh này. Như trên đã nói, trên thế gian này không có một tòa án nào xử phạt công bằng, công lý hơn được. Vì đạo luật nhân quả xử phạt theo thiện ác của mọi người, mọi loài sống trên hành tinh này. Một hành động ác là một nhân, nhưng một nhân không thể có một quả. Các bạn nên xem xét lại nhân quả thảo mộc thì sẽ rõ. Một hạt đu đủ lên thành cây, khi cây cho trái không thể cho một trái mà cho nhiều trái, phải không các bạn? Một người ăn cắp khi bị bắt, người ta không đánh một bạt tai mà đánh nhiều bạt tai và còn bị nhiều đấm đá khác nữa. Đó là một nhân mà có nhiều quả. Một quả mà có nhiều nhân như trái đu đủ, các bạn có lưu ý quả đu đủ chưa? Trong quả đu đủ có nhiều hạt đấy các bạn à. Xét nhân quả thảo mộc và con người thì không khác nhau, vì nhân quả là một định luật chung cho vạn vật trên hành tinh này. Nên một nhân ăn cắp mà phải nhận lãnh nhiều quả bị đánh đập không sao kể hết, và mỗi hành động bị đánh đập liền phóng xuất ra những từ trường ác ấy. Do những từ trường ác này tương ưng, những ai có tâm trộm cắp như vậy thì hợp duyên làm con của những người này. Mỗi hành động bị đánh đập là một nhân sẽ thành một con người gian tham trộm cắp. Xét theo luật nhân quả thì một người làm ác khi chết không phải sinh ra một người ác mà sinh ra nhiều người ác. Một hành động giết hại và ăn thịt chúng sanh tức là một nhân ác. Một nhân ác thì phải trả nhiều quả khổ. Vì thế, quả giết hại và ăn thịt chúng sanh thì phải nhận lấy quả khổ đau, bệnh tật, nhiều thứ bệnh tật, chứ không phải một thứ bệnh tật mà còn tai nạn nữa. Không phải một tai nạn mà nhiều tai nạn không thể tính hết được. Trong những quả khổ đau ấy lại có những nhân từ trường nghiệp ác để tiếp tục tái sanh ra những loài vật đã bị giết hại và ăn thịt. Cho nên một người ăn thịt gà là nhân, nhưng nhân ăn thịt gà này không phải sinh là một con gà mà sinh ra nhiều con gà, cũng như ăn cá tôm thì phải sinh làm cá tôm, nhưng không phải một con cá tôm mà nhiều con cá tôm. Giết hại và ăn thịt chúng sanh bao nhiêu thì phải sinh ra bấy nhiêu và còn nhiều hơn nữa. Vì thế trại nuôi gia súc và ao hồ nuôi cá tôm phát triển càng nhiều để đáp ứng nhu cầu ăn uống dục lạc của con người thì nghiệp ác của họ càng cao. Nghiệp ác của họ càng cao thì sự sinh khởi diệt nghiệp quả ác báo này lại càng cao hơn. Nhưng nghiệp quả ác báo này không thể dừng tại đây, vì nhân quả ác ngút trời của loài động vật, nhất là loài người. Vì thế, từ trường ác thải ra ngút trời làm nhân quả thời tiết vũ trụ chuyển động thành thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động đất, bão tố, chiến tranh khủng bố, các loại bệnh nhất là dịch cúm gia cầm, chim muông, heo dê, bò ngựa vân vân. Cho nên dịch cúm gia cầm chỉ là một hiện tượng nhân quả duyên tan hồi của nhiều hiện tượng nhân quả duyên tan hồi đang xảy ra trên hành tinh này. Nếu con người không biết chấm dứt những hành động cực ác giết hại và ăn thịt chúng sanh, không có một chút lòng yêu thương thì thế gian này còn nhiều khổ đau nữa. Với tấm lòng yêu thương sự sống con người trước cảnh đại dịch cúm gia cầm, Minh Hoàng có ý muốn nhờ trí tuệ tâm minh của thầy để soi sáng giúp các nhà khoa học chứng minh nhân quả bằng khoa học, để mọi người không còn làm điều ác nữa, để mọi người thoát khỏi cảnh chết thương đau, để mọi người sống được bình an, hạnh phúc. Với lòng yêu thương sự sống của con người trước cái chết dịch cúm gia cầm, Minh Hoàng không biết làm sao hơn, đành phải kêu gọi thầy thể hiện thần thông giáo hóa, chỉ rõ cho loài người những tai hại của những hành động ác của mình. Minh Hoàng, một con người với lòng hiếu sinh ấy, thật đáng cho mọi người kính mến và yêu thương. Thầy cảm thông được lòng yêu thương mọi người của Minh Hoàng. Thầy không dùng trí tuệ tâm minh và thần thông giáo hóa, vì đó là ngoài vấn đề chủ trương đạo đức của Phật giáo, nên thầy dùng tri kiến của một người đã vượt qua nhân quả. Thầy viết thư này gửi đến mọi người để những ai có đủ duyên được đọc, nhờ đó mới có đủ lòng tin nhân quả thì mới sống đúng đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Trước thảm cảnh cái chết la liệt của con người đã xảy ra trên hành tinh này theo quy luật của nhân quả thiện ác, thầy tha thiết kêu gọi mọi người hãy hướng về Đức Phật, một ân nhân của loài người. Ngài đã để lại cho loài người một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả để giúp cho con người vượt lên nhân quả sống toàn thiền. Đức Phật ra đời sau khi tu hành chứng đạt chân lý, Ngài thấy quy luật nhân quả đang điều hành vũ trụ một cách trật tự công bằng, đó là một sự thật. Nhưng con người quá vô minh, không thấy, không hiểu biết, nên lầm lạc đi trong vòng quy luật khổ đau này. Muốn con người thoát khổ ra khỏi quy luật này, nên lời nói pháp đầu tiên của Đức Phật đã xác định chân lý tứ diệu đế. Chân lý tứ diệu đế là một sự thật chỉ thẳng kiếp làm người là khổ, là nguyên nhân sinh khổ, là trạng thái hết khổ, là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Đó là một bài pháp giúp cho mọi người hiểu biết về nhân quả. Có hiểu biết về nhân quả thì mới biết hành động nào thiện, hành động nào ác. Biết hành động nào thiện, hành động nào ác thì mới chuyển hóa được nhân quả. Chuyển hóa được nhân quả là vượt ra khỏi quy luật nhân quả, tức là làm chủ nhân quả nghiệp báo. Tất cả những hành động này là một sự thật, không có gì mơ hồ ảo tưởng. Kính thưa các bạn, con người vì vô minh không thấy, không biết nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau, chính là lòng ham muốn của các bạn. Do lòng ham muốn mà con người mới có những hành động thiện ác. Có những hành động thiện ác thì phải nhận lấy những quả khổ vui của những hành động đó. Đấy là vô minh, không hiểu, không biết mà các bạn đi theo quy luật của nhân quả, các bạn có biết không? Biết rõ như vậy nên Đức Phật dạy chúng ta chư ác mạt tác chúng thiền phụng hành, hoặc ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiền tăng trưởng thiện pháp. Nhưng muốn không làm điều ác, luôn luôn làm điều thiện, hoặc luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiền tăng trưởng thiện pháp, thì phải tham dự tu học 8 lớp đạo đế, tức là bát chánh đạo, theo đúng chương trình giáo dục đào tạo 3 cấp giới định tuệ của Phật giáo. Khi tốt nghiệp xong 3 cấp tu học ấy, các bạn sẽ trở thành một con người có đạo đức đầy đủ, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Và như vậy, thế gian này trở thành thiên đàng cực lạc, thì dịch cúm gia cầm và thiên tai lũ lụt sóng thần, động đất hỏa hoạn thủy tai làm sao còn nữa, phải không các bạn? Trong thư con hỏi, với đôi mắt nhân quả của thầy, xin thầy chỉ rõ làm thế nào có thể ngăn chặn đại dịch này, cứu giúp hàng triệu người trên thế giới. Con tin rằng nếu loài người nhận thức về quy luật nhân quả ấy một cách khoa học, họ sẽ giảm rất nhiều các hành động ác của mình. muốn cứu giúp mọi người thoát khỏi làn sóng đại dịch cúm gia cầm và những thiên tai lũ lụt, động đất sóng thần, bão tố vân vân, thì chỉ có mọi người phải thông hiểu nhân quả, chính thông hiểu nhân quả, nên mọi người phải tự cứu mình bằng cách ngưng bàn tay ác độc, giết hại chúng sanh, ngưng sự sống ác độc, nhẫn tâm đối với sự sống của loài vật khác và ngưng ăn thịt chúng sanh, tức là phải sống theo sự hướng dẫn của đạo đức nhân bản nhân quả. Thứ nhất là họ phải sống chánh tri kiến. Vậy sống chánh tri kiến như thế nào? Sống chánh tri kiến là phải thấy đúng mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi đối tượng thường xảy ra đều thấy đúng là nhân quả thiện ác. Thứ hai là phải sống chánh tư duy. Vậy sống chánh tư duy như thế nào? Sống chánh tư duy tức là sống suy tư mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi đối tượng đều phải tư duy, suy nghĩ, nó là nhân quả thiện ác. Thứ ba, họ phải sống chánh ngữ. Vậy sống chánh ngữ như thế nào? Sống chánh ngữ tức là sống dùng lời nói thiền, không được nói lời, nói ác. Nói lời nói không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Thứ tư là họ phải sống chánh nghiệp. Vậy sống chánh nghiệp như thế nào? Sống chánh nghiệp tức là sống không làm sáu nghề nghiệp ác, thường dùng những hành động không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Thứ năm là họ phải sống chánh mạng. Vậy sống chánh mạng như thế nào? Chánh mạng tức là sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Sống không nuôi dưỡng thân mạng bằng máu thịt chúng sanh, bằng sự đau khổ của loài vật khác, của người khác. Thứ sáu là họ phải sống chánh tinh tấn. Vậy sống chánh tinh tấn như thế nào? Sống chánh tinh tấn tức là sống siêng năng, tinh cần, hàng ngày từng phút từng giây không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai, tức là ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Thứ bảy là họ phải sống chánh niệm. Vậy sống chánh niệm như thế nào? Sống chánh niệm tức là sống giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tất cả những chướng ngại pháp tác động vào thân tâm họ đều được đẩy lui bằng pháp như lý tác ý trên tứ niệm xứ. Thứ tám là họ sống chánh định. Vậy sống chánh định như thế nào? Sống chánh định tức là sống bất động tâm trước các pháp ác và các cảm thọ. Kính thưa các bạn, với đôi mắt của người chứng đạt chân lý thì nhìn thấy nhân quả là thật, nó giống như xem chỉ trong lòng bàn tay của mình. Còn các bạn với đôi mắt bị hạn chế không gian và thời gian nên không thể thấy rõ như vậy. Vì thế, thầy phải dùng nhân quả tháo mộc để chỉ cho các bạn nhận thấy cụ thể rõ ràng nhân quả là một sự thật, chứ không phải tưởng tượng. Tin hay không tin, đó là quyền của các bạn, nhưng thầy biết rằng các bạn đang bị luật nhân quả điều khiển. Nói cách khác, các bạn là những người nô lệ của nhân quả. Nếu các bạn không chịu cởi bỏ ách nô lệ, thì muôn đời ngàn kiếp phải làm thân nô lệ cho nhân quả mãi mãi. Cuối cùng, thầy có lời thăm con được mạnh khỏe an khương. Kính thư thầy của con. Kinh Duy Ma Cập, câu hỏi của Tuệ Hành. Một Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Kính thưa thầy, Kinh Duy Ma Cập ca ngợi pháp môn bất tư nghì giải thoát, chẳng hay pháp môn đó cao thâm như thế nào mà người trí nghe thì phát tâm vô thượng bồ đề, Bồ Tát nghe thì hân hoan tiếp nhận, còn hàng thanh văn nghe thì không hiểu rõ, khóc rống lên, khóc cho vang động cả 3.000 cõi đại thiên thế giới. Mở ngọt. Trích ý mục 4 Kinh Duy Ma Cập, trang 153. Đóng ngọt. Đáp: Pháp môn bất tư nghì là một pháp môn tưởng của Đại Thừa, do các tổ tu tập thiền sai pháp lạc vào thiền tưởng, nên tuệ tưởng phát triển, từ đó các tổ triển khai tưởng tuệ. Vì thế các pháp tưởng được thành lập trong kinh sách Đại Thừa, trong những pháp tưởng đó có pháp môn bất tư nghì. Khi đạt được tưởng giải này, các tổ thấy sự hiểu biết của mình hơn các Phật, nên dùng các pháp tưởng ấy bài bác chánh pháp của Đức Phật bằng cách lý luận siêu tưởng để diệt Phật giáo. Cho nên, Kinh Duy Ma Cật là một tác phẩm trong những tác phẩm của Đại Thừa, ra đời là nhằm mục đích thực hiện ý đồ thâm độc để diệt giáo lý của Phật giáo. Đây các bạn lắng nghe ông Duy Ma Cật giới thiệu pháp môn Bất Tư Nghì. Một, Kinh Duy Ma Cật dạy thiền giả không dính mắc tam giới và thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Lời dạy này đúng là lời dạy không nghĩ bàn được, vì đó là tưởng giải ra bất tư nghì nên vô nghĩa, khiến cho ý thức không suy nghĩ được, mở ngọt, vô phân biệt, đóng ngọt. Có thể nói, lời dạy này vô lý, vậy tam giới các bạn có hiểu biết nghĩa của nó là gì không? Theo các nhà đại thừa hiểu, tam giới là ba cõi giới, mở ngọt, cảnh giới, đóng ngọt. Sự hiểu như vậy là hiểu theo tưởng giải, hiểu ba cõi giới là hiểu ba cõi ảo tưởng các bạn à. Cho nên, Kinh Sách Nguyên Thủy Phật dạy tam giới nghĩa lý như thật, không mơ hồ ảo tưởng. Tam giới tức là ba trạng thái trong thân tâm của con người. Ba trạng thái trong thân tâm của con người gồm có: thứ nhất, dục giới; thứ hai, sắc giới; thứ ba, vô sắc giới. Dục giới chỉ cho trạng thái ham muốn của con người, sắc giới chỉ trạng thái của cơ thể con người, vô sắc giới chỉ cho trạng thái tưởng của con người. Ba cõi tức là ba trạng thái của một con người. Ba trạng thái trong một con người, nên con người thường luân chuyển sống trong ba trạng thái này, không lìa rời nhau, không xa nhau nửa bước. Lúc thì ở trạng thái này, lúc thì ở trạng thế kia, cho nên kinh dạy luân hồi trong ba cõi. Bởi kinh Duy Ma Cật dạy câu trên đây không bao giờ thực hành được, không bao giờ thực hành được, là vì một con người mà không ở trong tam giới thì ở đâu? Sinh ra làm người thì lúc nào cũng ở trong tam giới, ở trong tam giới thường sinh hoạt. Mà nói rằng không dính mắc là không đúng. Chữ dính mắc của Duy Ma Cật dùng ở đây không đúng nghĩa. Tại sao vậy? Chữ dính mắc không phải được thay thế bằng chữ ác pháp không tác động. Vì thế câu này phải được viết lại: thiền giả sống trong tam giới, thân tâm vẫn sinh hoạt bình thường, mà dục và ác pháp không tác động. Cho nên ba trạng thái này bảo rằng có người không dính mắc là không đúng nghĩa, vì ba trạng thái này là ba trạng thái của một con người, chứ không phải ba trạng thái là ba cõi như các nhà đại thừa hiểu. Đức Phật đã xác định không có cõi giới siêu hình thật, mà có các cõi giới siêu hình chỉ là cõi tưởng mở ngọt, tưởng tri chứ không phải liễu tri đóng ngọt. Lời dạy trong kinh Duy Ma Cật nghĩa lý không rõ ràng, chứng tỏ ông Duy Ma Cật tưởng giải theo nghĩa lý của kinh sách Đại Thừa, chứ chẳng có gì mới mẻ cả. Đó là một loại thiền tưởng của ngoại đạo. Phật giáo Nguyên Thủy không có những loại thiền này, cho nên lời nói của ông Duy Ma Cật không có giá trị tu hành làm chủ sanh già bệnh chết, chỉ là lời nói suông mà thôi. Vậy mà không có pháp hành, thiền giả không dính mắc tam giới và thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Thứ hai, Duy Ma Cật dạy sinh hoạt trong bốn oai nghi như bình nhật mà không rời diệt tận định. Kính thưa các bạn, Duy Ma Cật hiểu diệt tận định như thế nào mà dám bảo sinh hoạt trong bốn oai nghi như bình nhật mà không rời diệt tận định? Cư sĩ Duy Ma Cật dám nói câu này chính là cư sĩ đã lộ sự vô minh của mình cho người khác biết, giống như người vạch lưng cho xem thẹo. Vậy diệt tận định là nghĩa là gì? Diệt tận định là một loại thiền định bất động cả thân lẫn tâm. Vì thiền này diệt các cảm thọ và các tưởng, như vậy thân ngồi bất động, thân ngồi bất động thì làm sao sinh hoạt trong bốn oai nghi được, phải không các bạn? Có lẽ ông Duy Ma Cật không hiểu thiền diệt thọ tưởng tận định là gì, nên đã nói theo kiểu tưởng giải của mình để gọi là pháp môn bất tư nghì. Như vậy, Pháp môn bất tư nghì chỉ là lời nói xạo, nói dối, nói như mình hay, nhưng kỳ thực là lời nói xảo ngôn, nói lừa đảo, lường gạt người. Như vậy, ở đời ai nói một việc gì vô lý là pháp môn bất tư nghì hết sao? Chỉ có những người vô minh mới ca ngợi những lý luận ảo tưởng đó. Người có minh thì không bao giờ chấp nhận, cho nên 62 luận thuyết của ngoại đạo Bà La Môn thời bấy giờ, Đức Phật không chấp nhận và đã bắt sạch những lý luận đó. Những lý luận của Bà La Môn là những lý luận tưởng. Những gì ông Di Ma Cọp đã dạy trong kinh Di Ma chỉ là nhai lại bả mía của kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, chẳng có gì mới mẻ cả. Thứ ba, Di Ma Cọp dạy làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp. Lời dạy như vậy có đúng không, thưa các bạn? Lời dạy như vậy chỉ là những lời dạy cho những người bị bệnh tưởng, những kẻ đồng bóng. Chứ những người bình thường thì không ai tin lời dạy này, vì làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp thì chẳng có ai làm được. Lời dạy này không thể sống và tu tập được. Lời dạy này không thể sống và tu tập được là pháp môn bất tư nghì ư? Vậy thì pháp môn bất tư nghì của ông Di Ma Cọp để làm gì, kết lợi gì cho đời, nói để tranh luận hơn thua cao thấp với những người khác ư? Đây là pháp môn không thể niết bàn, không có pháp nào cao hơn được. Pháp môn như vậy chỉ là lời nói lừa đảo người khác mà thôi. Ai cũng ca ngợi kinh Di Ma Cọp, nhưng có ai tu tập được như kinh Di Ma Cọp dạy chưa? Kinh Di Ma Cọp là kinh vọng ngữ, kinh nói không đúng sự thật, trong khi kinh sách Phật giáo dạy những gì đều đúng như thật, nên giáo pháp của Phật được gọi là chân lý. Cho nên bài pháp đầu tiên của Đức Phật gọi là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế tức là bốn sự thật của loài người. Phật không lừa đảo con người, từ bỏ sự giàu sang danh lợi, còn tổ chuyên lừa đảo người khác để cất chùa to Phật lớn làm giàu trên mồ hôi nước mắt của Phật tử. Như các bạn đã biết, Phật pháp là phải lìa tâm dâm dục, thế mà sống trong tâm dâm dục là không lìa Phật pháp. Lời dạy như vậy các bạn có suy ngẫm có đúng không, hay ông Di Ma Cọp là một người trí óc bất ổn, phải không các bạn? Thứ tư, Di Ma Cọp dạy tâm không cột vào trong cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền. Câu này ông Di Ma Cọp dạy đúng nghĩa theo Phật giáo Nguyên Thủy. Khi tâm không phóng dật thì tâm không cột vào trong và cũng không tản mạn ra ngoài. Như vậy câu này đâu phải là pháp môn bất tư nghì. Vì lời dạy này còn nghĩ bàn được, phải không các bạn? Còn nghĩ bàn được thì đâu được gọi là pháp môn bất tư nghì. Như vậy rõ ràng lời dạy của ông Di Ma Cọp không nhất quán, từ nó mâu thuẫn với nhau, có đúng không các bạn? Như vậy bộ kinh Di Ma Cọp chỉ là một bộ kinh sách góp nhặt sàn của Đại Thừa, mà bài bát vàng bạc châu báu của Phật giáo Nguyên Thủy thì làm sao bài bát được? Chỉ có những người lọt vào tưởng tuệ nên mới chấp nhận những pháp môn ảo tưởng đó. Cái người có trí hiểu biết một chút thì không bao giờ chấp nhận xem bộ kinh Di Ma Cọp như một bộ môn tiểu luận lừa đảo. Các bạn nên đọc lại lời dạy này: tâm không cột vào trong cũng không tản mạn ra ngồi mới là ngồi thiền. Câu này mang đầy đủ ý nghĩa giải thoát của Đức Phật khi Ngài thành chánh giác đã tuyên bố như sau: ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Thứ năm, Di Ma Cọp dạy trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường mà tâm không lay động, không bị mê hoặc cấm dỗ siêu lòng vững tâm trong 37 phẩm trợ đào. Câu này dạy đúng có ý nghĩa suy tư đầy đủ của tâm bất động thiền định. Như vậy câu này đâu phải là pháp môn bất tư nghì, phải không các bạn? Câu này có ý nghĩa tâm bất động trước các pháp ác và các cảm thọ. Thứ sáu, Di Ma Cọp dạy không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn mới là ngồi thiền. Bản chất con người là phiền não, đó là chân lý thứ nhất, mở ngọt khổ đế đóng ngọt. Mà Đức Phật đã xác định đoạn trừ phiền não là chân lý thứ tư, mở ngọt đào đế đóng ngọt. Nếu không đoạn trừ phiền não thì làm sao có Niết Bàn? Còn Niết Bàn là chân lý thứ ba, mở ngọt diệt đế đóng ngọt. Cho nên câu không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có Niết Bàn mới là ngồi thiền. Nếu ai đã học về bốn chân lý của Phật giáo thì đọc câu này các bạn sẽ có cảm nhận về ông Di Ma Cật là người kiến giải chứ chưa có thực hành tu tập. Vì thế ông chưa hiểu Niết Bàn của Phật giáo, ông chỉ hiểu Niết Bàn của ngoại đạo. Niết Bàn của ngoại đạo là một cảnh giới siêu hình. Niết Bàn có nghĩa là không có phiền não, không phiền não tức là Niết Bàn. Cho nên câu nói của ông Di Ma Cật dường như Niết Bàn và phiền não là hai. Ý của ông nói cứ để phiền não bình thường, không cần đoạn trừ phiền não mà vẫn có Niết Bàn. Xin lặp lại câu nói của ông, không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có Niết Bàn. Vì thế, ông Di Ma Cật cho Niết Bàn là một cảnh giới siêu hình ở đâu chứ không phải chỗ tâm không phiền não. Hiểu như ông, Niết Bàn là một cảnh giới của chư Phật chứ không phải là một trạng thái của tâm con người. Các bạn lắng nghe chân lý thứ ba của Phật giáo là một trạng thái tâm con người không còn tham sân si. Không còn tham sân si mới gọi là diệt đế. Diệt đế tức là diệt hết sự khổ đau, phiền não. Hiểu Phật giáo như ông Di Ma Cật là hiểu Phật giáo theo nghĩa của Bà La Môn, hiểu theo nghĩa của thế giới siêu hình. Vô sở đắc. Câu hỏi của Tuệ Hành. Hỏi: Kính thưa Thầy, trưởng giả Di Ma Cật dạy một kiền liên, luận đến chỗ cứu kính của vấn đề thuyết pháp thì người ta nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, người nghe không nghe gì hết và không được có một sở đắc nào. Ví như ảo thuật sư làm ra người ảo, người ảo lại nói chuyện ảo, phải xác lập ý thức kiên định như thế rồi mới thuyết pháp. Phải biết căn tánh chúng sanh lời hay đồn, phải lấy tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa. Con thấy Di Ma Cật lý luận lòng vòng, cuối cùng cũng trở về lối thuyết pháp vô ngôn của đại thừa, cũng giống như chuyện Đức Phật niêm hoa ngài Đài Ca Diếp vi tiếu trên đài Linh Sơn. Nói tiếp chánh pháp của Phật, Thầy có thể giảng giải cho hàng sơ học như chúng con hiểu phần nào về lối thuyết pháp không nói không nghe này được không? Thầy đáp: Lối thuyết pháp không lời có ai còn gọi là gì? Thiền tông Trung Hoa bất lập dân từ, giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Có ai còn lạ gì? Lão Trang: Đạo khá đạo phi thường đạo, danh khá danh phi thường danh, phải không các bạn? Di Ma Cật là một nhà nghiên cứu tập hợp những tư tưởng của Phật, Lão Nho và Bà La Môn thành lập một giáo lý tối thượng thừa. Cho nên câu chuyện niêm hoa trên núi Linh Thú, Tổ Ca Diếp mỉm cười là khởi đầu cho những trang giả sử 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa, với mục đích là quét sạch Phật giáo Nguyên Thủy ra khỏi tư tưởng tín đồ. Vì thế Bồ Đề Đạt Ma dạy: Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn từ, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Đó là ý đồ diệt Phật giáo đã hiện nguyên hình trong kinh Bất Tư Nghì, mà nhân vật chính là ông Di Ma Cật. Kinh sách Thiền Tông đều mang tư tưởng Lão Trang, tư tưởng này xuất phát nơi đất nước Trung Hoa. Vì thế mới tưởng tri sinh ra 1700 công án trên giáo pháp thiền để thay thế kinh sách Tam Tông, chứ không phải kinh sách Bắc Tông để chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Đó là lối dạy để diệt ý thức vô phân biệt, làm cho ý thức tê liệt, chẳng niệm thiền niệm ác. Các thiền sư tưởng giải chẳng niệm thiền niệm ác là thành Phật, là giải thoát nơi đó, là hết tham sân si. Nhưng sự thật đó chỉ là một ảo tưởng Phật tánh. Đức Phật đâu có dạy kỳ lạ như vậy, đâu có dạy tu để làm Phật, đâu có dạy tu để nhập thiền định, đâu có dạy tu để có tâm minh lục thân, đâu có dạy tu ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ đâu có dạy tu để cầu vãng sanh cực lạc Tây Phương, đâu có dạy tu tập để nhập vào cảnh giới Niết Bàn, đâu có dạy tu để lại nhục thân xá lời, đâu có dạy cúng bái tụng niệm cầu siêu, cầu an, cầu tài, cầu lợi, cầu cho biết ngày, biết giờ chết, đâu có dạy lạy lễ hồng danh sám hối để tiêu tai giải nghiệp, để được phước báo nhân thiên và để ngồi thiền hết vọng tưởng. Chính giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy tu tập để làm chủ sanh già bệnh chết, đó là mục đích chân chánh của đạo Phật, giúp cho loài người thoát khổ, chứ không phải đạo Phật ra đời để hướng dẫn cho mọi người tu tập để thành Phật, để thành thánh. Thiền tông và đại thừa đã hiểu sai mục đích của đạo Phật nên mới lừa đảo người khác bằng những lời nói vô sở đắc. Nếu có ai nói tu có chứng có đắc là gạt ngang, chẳng có chứng đắc gì cả. Cho nên ông Di Ma Cật chỉ lặp lại những ý nghĩ tư tưởng vô phân biệt. Luồn đến chỗ cứu cánh của vấn đề thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, người nghe không nghe gì hết, và cũng không được có một sở đắc nào. Thiền tông đã truyền thừa bắt đầu tại nước Trung Hoa, khởi xướng từ Bồ Đề Đạt Ma và phát triển rộ nở từ Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng loại thiền này là thiền miệng, thiền la, thiền hét, thiền đánh, thiền thoi và luôn luôn vấn đáp công án nghe thật kêu, nhưng thực chất tu hành không có giải thoát. Chỉ rơi vào thiền tưởng, ngồi lim dim như thi, ma, người chết, họ cứ tưởng đó là Phật tánh. Biết bao nhiêu người bỏ công sức tu hành, cuối cùng cũng chẳng ra gì, chỉ an trú trong một trạng thái tưởng không niềm, cho nên thiền sư thường chiếu bảo, đó là bọn đại biệt. Trước khi tịch tổ pháp loa, bệnh đau rên hừ hừ. Thấy thế Huyền Quang hỏi, sao hòa thượng rên? Gió thổi qua khe trúc. Tu hành không làm chỗ bệnh nên khéo trả lời che đầy. Gió thổi qua khe trúc, câu trả lời thật là tuyệt vời, bưng bít. Thiền tông đã truyền thừa được 6 đời tại Trung Hoa, từ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng. Và từ đây thiền tông phát triển theo kiểu biến dạng thành Tịnh Độ Tông, vì tu thiền không kết quả. Do đó, tổ thiền tông Tuệ Viễn thành lập Liên Trì Thư Xã, sớ giải kinh Tịnh Độ. Đó là một hiện tượng báo động cho biết thiền tông tu hành chẳng đến đâu, nên mới sinh ra pháp môn Tịnh Độ. Thiền tông phát triển đến thiền công án và tham thời đầu là con đường thiền chấm dứt. Không còn phương thế nào phát triển hơn nữa được. Khi phát triển đến mức độ không còn phát triển được nữa, thì lại sinh ra một hệ phái khác, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông. Tất cả các hệ phái này đều là con đẻ của Thiền Tông, cho nên kinh sách Đại Thừa là kinh sách phát triển theo kiến giải, tưởng giải của các giáo pháp Bà La Môn, Ấn Độ, của Thiền Tông Trung Hoa. Các tổ sư Thiền Tông Trung Hoa rất khôn khéo, vì biết các tín đồ không tin ở họ nên soạn kinh viết sách đều gán cho Phật thuyết. Đó là ý đồ lừa đảo Phật tử bằng cách dùng thuật ngữ thiền giáo đồng hành. Có nghĩa là lấy giáo, tức là lời dạy của Phật, làm niềm tin cho thiền. Khi Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đã tuyên bố, giáo ngoại biệt truyền, bất lập dân từ, chỉ thẳng tên người, kiến tánh thành Phật. Vì thế, Bồ Đề Đạt Ma diện kiến vua Lương Quả Đế, nhà vua hỏi, ai đang ở trước mặt ta? Bồ Đề Đạt Ma trả lời không biết, nên bị vua Lương Quả Đế sai lính hầu đánh gãy răng và thả ông ra, cấm không cho truyền tà đạo mở ngọt, đạo không đúng đạo Phật đóng ngọt. Từ đó Bồ Đề Đạt Ma lên núi nhập thất, mai danh ẩn tích 9 năm. Người ta gọi ông là ông Bà La Môn, ngờ nhìn vách đá 9 năm. Diện bích cửu niệm, đấng ngộ Bồ Đề, giữ chân Bồ Tát, tề thành chánh giác. Cho nên kinh Di Ma Cật chỉ là một lập luận Phật tánh của Thiền Tông Trung Hoa, chứ không có gì mới mẻ cả. Phụ lục khi nói viết phải bình tâm suy nghĩ cho kỹ. Bài viết của Diệu Quang: hàng ngày tôi thường mở hộp thư trên mạng để đọc thư các bạn bốn phương gửi về tu viện Chân Như. Hôm nay tôi Tôi nhận được nhiều lá thư gửi vào hộp thư của chúng tôi nói về thầy Thông Lạc. Sau khi đọc những bài viết về thầy Thông Lạc của bạn Nguyễn H. Chú thích 4. Xin phép cư sĩ Nguyễn Hòa cho tôi được xem cư sĩ là một người bạn để cùng nhau trao đổi những sự hiểu biết về thầy Thông Lạc. Những gì bạn chưa hiểu biết, tôi giúp bạn hiểu biết. Mong bạn vui lòng nhé. Hết phần chú thích 4. Trên trang web Thư viện Hoa Sen, tôi có đến trình và thưa hỏi thầy Thông Lạc có nên trả lời những bài viết này không? Thầy Thông Lạc bảo, phải im lặng như thánh. Chúng ta tu tập theo Phật giáo là để cầu giải thoát, chứ không phải để tranh luận hơn thua phải trái đúng sai với ai cả. Nơi đâu có dựng lại chánh pháp của Phật, tu hành có giải thoát, thì nơi đó chúng ta nên theo mà học hỏi và tu tập. Còn nơi đâu có lý luận hơn thua thì nên tránh xa. Lời thầy Thông Lạc khuyên như vậy, nhưng tâm chúng tôi tu hành chưa tới đâu, nên nghĩ đến nhiều người khác, nghĩ đến bạn Nguyễn H. Khi họ đọc những bài viết của bạn Nguyễn H. thì họ hiểu Phật giáo một cách lệch lạc, mở ngọt, hiểu theo kiểu xưa nay của kinh sách phát triển, đóng ngọt. Nếu những bài viết của bạn Nguyễn H. đưa lên trang thư Viện Hoa Sen mà không được chỉnh đốn, làm sáng tỏ lại thì rất tội nghiệp cho bạn Nguyễn H. vì bạn ấy không thấy được cái sai, cái cố chấp của bạn. Mà còn có một số bạn bè hùa theo a dua với những lập luận nhai lại bả mía của bạn. Những lập luận a dua nhai lại bả mía của bạn đã làm cho bạn không còn sáng suốt thấy sự vô minh của bạn nữa. Do đó bạn xin ngã mạng cho mình là am tường thông suốt Phật Pháp. Bằng chứng, bạn ấy đã bỏ nhiều thì giờ để bình luận những lời tựa của bộ sách Đường Về Xứ Phật theo những kiến giải, tưởng giải của các vị tổ sư, trong khi đó tâm bạn ấy sống chưa ly dục, ly ác pháp ở giai đoạn của người cư sĩ giữ gìn năm giới. Thì còn nói chi đến tâm bạn ấy bất đồng trước ác pháp và các cảm thọ, thì còn nói chi đến bạn ấy nhập được tứ thánh định. Cho nên bạn ấy chưa thực hiện được tâm minh, chưa làm chủ được sự sống chết, chưa chấm dứt được sự tái sanh luân hồi, chưa biết khi chết bạn ấy sẽ đi về đâu. Nhất là một điều dễ làm mà bạn ấy còn chưa biết, chưa làm được, đó là một ngày sống đúng phàm hành như Phật, như chúng thánh tăng, như ngày thọ bát quan trai đúng chánh pháp. Thế mà những bài viết của bạn ấy đưa lên trang Thư viện Hoa Sen để chứng tỏ cho mọi người trên thế giới biết bạn là người am tường, thông hiểu Phật Pháp. Nhưng cái thông hiểu của bạn giống như con chim nói tiếng người. Có nghĩa là bạn chưa làm được những gì bạn đã nói, vậy mà bạn luận cái sai, cái đúng về sách thầy Thông Lạc. Thì tôi e rằng bạn là người háo danh và nông nổi. Bạn không biết lượng sức mình, chẳng khác gì người mù rờ voi, người đứng dưới chân núi mà nói chuyện trên đỉnh núi. Nếu bạn muốn luận về sách thầy Thông Lạc thì bạn phải sống đúng phàm hành của Phật, tâm phải ly dục, ly bất thiện pháp, lúc nào cũng ở trong trạng thái bất động tâm và phải nhập cho được tứ thánh định và thực hiện tam minh, thì chừng đó mới đủ khả năng luận về bộ sách Đường Về Xứ Phật của thầy Thông Lạc. Bạn đâu biết rằng rất nhiều tín đồ Phật giáo hiện giờ đang chịu ảnh hưởng tinh thần bệnh hoạn mê tín, kiến chấp lý luận ảo tưởng và bệnh rối loạn thần kinh của Phật giáo phát triển. Những người bệnh này nhiều lắm bạn à, cho nên những bậc tu hành chân chánh như thầy Thông Lạc gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh để mọi người tự cứu lấy mình, chứ không còn có cách nào hay người nào khác tháo gỡ cho họ thoát khỏi những bệnh hoạn này. Trong khi đó, những bài viết của bạn đưa lên trên trang Thư viện Hoa Sen luận về sách thầy Thông Lạc thì cũng giống như những người đã bị nọc của loài rắn độc mà lại được tiếp thêm chất nọc độc nữa, và từ đó về sau, bệnh nọc độc kiến chấp ảo tưởng mê tín của kinh sách phát triển càng trầm trọng hơn và không thể nào còn có thuốc nào cứu trị được, thật đáng thương vậy. Những lối lý luận của bạn NH là lối lý luận vay mượn của những nhà học giả Phật giáo xưa và nay, cứ dựa theo lối mòn đó mà dẫm lại, chứ bạn NH không có sự nghiên cứu kỹ về kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy. Do đó, bạn ấy không có sự hiểu biết của riêng bạn. Vì thế, cái hiểu biết này của bạn về Phật giáo mà tôi bảo thụ động bước theo lối mòn của người khác. Những bài viết của bạn dễ đưa dắt những người chưa hiểu biết về Phật giáo vào thế giới mê tín ảo tưởng của kinh sách phát triển trừu tượng của thiền Đông Độ, nhất là những người không có thì giờ nghiên cứu kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, vì thế họ dễ bị ảnh hưởng tà kiến của những loại kinh sách phát triển này. Thưa các bạn, nếu trong tất cả những bài viết của bạn Nguyễn H nói về bộ sách của thầy Tông Lạc, các bạn hãy chọn một bài nào, một đoạn nào, dù bất cứ ở chỗ nào trong những bài viết ấy đưa ra, thì tôi sẽ chỉ cái sai của bạn Nguyễn H cho các bạn xem. Chỉ vì mọi điểm của những bài viết của bạn Nguyễn H không có điểm nào luận đúng, nói đúng về Phật giáo, về thầy Tông Lạc cả, toàn là luận sai, vì bạn ấy quá xem thường kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy. Ở đây tôi không chọn bài nào, đoạn nào cả, mà chỉ ngay bài đầu, đoạn đầu rất ngắn của bạn ấy để vạch ra cho các bạn xem bài viết của bạn ấy đã có rất nhiều cái sai với Phật giáo, vừa theo lịch sử, vừa theo giáo pháp, vừa theo giới luật. Không có bộ môn nào của Phật giáo mà bạn Nguyễn Hắc luận đúng cả. Nếu chịu khó luận hết những bài viết của bạn Nguyễn Hắc, thì sẽ cho thấy cái sai của bạn ấy vô số kể, bên cạnh còn có tội phỉ báng kẻ chân tu. Thứ nhất, theo lập luận của bạn Nguyễn Hắc, cho thầy Tông Lạc viết không đúng lịch sử Phật giáo, mà chỉ do suy đoán của riêng thầy, điều trên ghi không đúng theo lịch sử Phật giáo, hoặc là chỉ do suy đoán riêng của thầy Tông Lạc. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi và qua lời dạy của thầy Tông Lạc, thì nên căn cứ vào tuổi thọ của ông A Nan để tìm ra Phật giáo Nguyên Thủy nguyên gốc tồn tại được bao nhiêu năm trên thế gian này. Ai cũng biết ông A Nan đến với đạo Phật vào khoảng 20 tuổi. Mở ngọt tuổi tỳ kheo, đóng ngọt phần chú thích năm. Có thuyết cho rằng tuổi ông A Nan bằng tuổi Phật, thuyết này không đúng, vì một ông già 80 tuổi phục vụ hầu hạ cho một ông già 80 mở ngọt Phật đóng ngọt. Lúc sắp niết bàn, Phật đau lưng, ông A Nan trải tăng già lê cho Phật nằm hoặc đi xuống suối lấy nước cho Phật uống đóng ngọt. Hết phần chú thích năm. Cho đến khi thị tịch là 120 tuổi, ông là người đệ tử thị tịch cuối cùng của Đức Phật. Ông A Nan còn sống là người đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy và cũng là người giữ gìn mạng mạch của Phật giáo Chánh Tông. Ông A Nan mất là Phật giáo chân chánh mất. Tại sao vậy? Vì hiện tượng báo cho biết Phật giáo mất, mất trước khi ông A Nan tịch, là do tu sĩ Phật giáo bây giờ hiểu sai là Phật dạy, tu học theo kiến giải tà kiến của một số thầy tổ của họ. Trong những năm cuối đời, chính ông A Nan đích thân chỉnh đốn lại những điều sai đó mà các tu sĩ bấy giờ đều không nghe, nên ông tự than phiền và cho rằng chúng sanh đời sau không còn đủ duyên với chánh pháp của Phật. Để chứng minh điều này, tôi xin ghi lại một đoạn sử về ông A Nan trong bộ Thập Đại Đệ Tử Truyện. Đến năm tôi già tròn 120 tuổi, một hôm nọ trên đường đi, nghe một thầy tỳ kheo tụng một bài kệ: nếu người sống 100 tuổi không thấy thủy lão hạt, chẳng bằng sống 1 ngày mà thấy được hạt ấy. Ông A Nan nghe qua bài kệ tụng bị sai lầm một cách tệ hại. Thật là râu ông nọ cấm cầm bà kia, tôn giả bèn lập tức cải chính. Bài kệ phải tụng như thế này: nếu người sống 100 tuổi không hiểu pháp sanh diệt, chẳng bằng sống 1 ngày mà được hiểu rõ ràng. Tỳ kheo kia nghe ông A Nan dạy xong, trở về thưa lại với sư phụ. Chẳng về sư phụ nổi sùng nói rằng: ông đừng nghe ông A Nan nói bậy, năm nay ông A Nan đã già cả lú lẫn rồi, ta dạy ông không sai đâu. Thầy tỳ kheo trở lại đem lời sư phụ nói lại với ông A Nan. Tôn giả A Nan định đi tìm ông ta để hỏi tại sao nói những lời ngu si như vậy, nhưng suy nghĩ lại, con người đã thốt ra lời ấy có nói chưa chắc đã chịu nghe, nên thôi. Một vị trưởng lão ôn hòa như ông A Nan thống lãnh giáo đoàn đương thời, nắm trong tay giáo quyền tối thượng, nhưng vẫn áp dụng lối xử sự nhún nhường. Qua câu chuyện đến đây, chúng ta xác định Phật giáo tồn tại tính nguyên thủy chỉ có 100 năm. 100 năm ấy tính theo tuổi thọ của ông A Nan. Ông A Nan vào đạo lúc 20 tuổi, đến khi thì tịch 120 tuổi. Như vậy ông A Nan có 100 tuổi đạo và 20 tuổi đời lúc trẻ. Còn tính theo năm Đức Phật tu chứng quả, đến khi về nước là 10 năm, nhưng mất hết 7 năm mới tu chứng. Khi tu chứng xong, 3 năm sau mới về nước. Như vậy, tính theo năm tu chứng đạo của Đức Phật và ông A Nan thị tịch là 103 năm. Nhưng ít nhất 3 năm sau cuối đời của ông A Nan thì tu sĩ đã tu sai lệch theo kiến giải thầy tổ của họ. Như vậy, thầy Thông Lạc nói Phật giáo nguyên thủy chỉ tồn tại 100 năm là đúng, vì thầy có nghiên cứu và căn cứ vào sự sách thẳng hoi, chứ không phải thầy suy đoán như bạn Nguyễn Hắc nói. Các bạn có chấp nhận điều này không? Đó là cái sai thứ nhất của bạn Nguyễn Hắc luận về thầy Thông Lạc. Thứ hai, lại nữa, theo bạn Nguyễn Hắc nói, Phật giáo nguyên thủy giữ đúng theo hình thức tu hành thời Phật vẫn tồn tại vài trăm năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, sau đó mới chia thành nhiều bộ phái và thường tọa bộ, đại chúng bộ, sau này tập hợp thành Nam Tông và Bắc Tông. Theo sự hiểu biết chung của mọi người, cũng như bạn Nguyễn Hắc, Phật giáo vẫn tồn tại vài trăm năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, sau đó mới chia thành nhiều bộ phái, mà thượng tọa bộ, đại chúng bộ sau này tập hợp thành Nam Tông và Bắc Tông. Thưa các bạn, sự phân chia bộ phái không phải đợi đến vài trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, mà ngay khi Đức Phật còn tại thế đã có sự phân chia hình thành hai bộ phái rõ rệt. Đó là một bộ phái do Đức Phật lãnh đạo, hai, một bộ phái do Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo. Nhờ sự lãnh đạo khéo léo của Đức Phật nên bộ phái Đề Bà Đạt Đa bị chìm chứ không bị diệt mất, chỉ chờ có cơ hội thuận tiện là phát triển ngay liền. Như vậy, bạn Nguyễn Hắc hiểu biết sự phân chia Phật giáo thành bộ phái là theo lối mòn của các tổ như trên đã nói, chứ không phải bạn ấy hiểu biết qua trí tuệ tu chứng. Do đó, đây là điểm sai thứ hai của bạn Nguyễn Hắc luận về thầy Thông Lạc. Thứ ba, lại nữa, theo bạn Nguyễn Hắc nói, theo lịch sử, Phật chỉ giảng Pháp trong 49 năm, không phải 100 năm bở ngọt, tại thế đóng ngọt, như Thông Lạc viết. Đoạn luận trên của bạn Nguyễn Hắc cho thấy cái hiểu của bạn ấy lờ mờ, không biết thầy Thông Lạc nói 100 năm Phật giáo trụ thế hay 100 năm thuyết pháp. Do đó bạn Nguyễn Hắc đưa ra hai giả thuyết. A. Giả thuyết thứ nhất, vẫn tồn tại vài trăm năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt chứ không phải trăm năm. B. Giả thuyết thứ hai, theo lịch sử Phật chỉ giảng Pháp trong 49 năm, không phải là 100 năm mở ngọt, tại thế đóng ngọt, như Thông Lạc viết. Qua lời luận trên, các bạn thấy rõ bạn Nguyễn Hắc rất vội vàng đọc sách Đường Về Xứ Phật mà không hiểu gì về văn của thầy Thông Lạc viết. Ở đây thầy Thông Lạc viết rất rõ đạo Phật chỉ có tồn tại được 100 năm, mà bạn ấy lại lý luận bảo Phật chỉ giảng Pháp 49 năm, không phải 100 năm như Thông Lạc viết. Như vậy bạn Nguyễn Hắc đã đồng hóa nghĩa của chữ tồn tại và chữ giảng Pháp. Có lẽ bạn Nguyễn Hắc là người tu học theo kinh sách phát triển và bạn đã đạt được trí vô phân biệt. Đến đây, các bạn đều biết là lời luận của bạn Nguyễn Hắc là dựa theo lối mòn của các tổ thuộc kinh sách phát triển, chứ bạn Nguyễn Hắc không tự nghiên cứu Phật giáo như tôi đã nói, nên sự hiểu biết của bạn ấy không có gì mới mẻ, riêng biệt. Vậy mà cầm bút phê bình kết luận thầy Thông Lạc viết sai, không đúng. Thầy Thông Lạc viết một điều gì, điều ấy có căn cứ rõ ràng, chứ không phải từ dự đoán riêng đặt ra, mà cũng không theo lối mòn của các thầy tổ học giả xưa và nay. Thầy viết theo trí tuệ do tu tập, chứ không phải viết theo trí tuệ kiến thức học giả phàm phu. Ông A Nan là hiện thân giáo pháp của Đức Phật. Ông A Nan mất là giáo pháp Phật mất. Ông A Nan còn là giáo pháp Phật còn. Ai cũng biết khi ông A Nan còn sống mà không chỉnh được những cái sai trong Phật giáo bây giờ thì tự hỏi khi ông A Nan chết thì còn ai chỉnh những cái sai này được. Với khả năng ghi nhớ của ông A Nan được Đức Phật cho là đệ tử đa văn đệ nhất, thế mà còn không thể cứu nguy Phật giáo được nên ông đành thị tịch. Giờ đây chúng ta hãy đọc lại đoạn sử Phật giáo rất náo lòng này. Tuy vậy, một bậc trưởng lão thánh tăng đã sống 120 tuổi, đối với việc đời không còn chút lưu luyến. Sau khi gặp chuyện trên lại còn chán ngán thế gian, Tôn giả nghĩ cái cõi đời này thật hết ý kiến. Đức Thế Tôn nhập diệt cho bao lâu mà có người hiểu sai Phật pháp như vậy? Sau này trong giáo đoàn lại có những điều tà kiến kể sao cho xiết. Ta vì Phật tụng lại giáo pháp mà mọi người chấp chặt vào kiến chấp tà kiến của họ, không chịu theo đúng pháp mà tu hành. Ta còn ở lại đây làm gì? Mở ngọt thập đài đệ tử truyền, đóng ngọt. Thứ tư, thưa các bạn, tôi chỉ dẫn vài đoạn luận ngắn đến đây để các bạn thấy rõ khả năng hiểu biết về Phật pháp của bạn Nguyễn Hắc. Còn tùy thuộc, cần phải tu học nhiều hơn nữa để thực chứng từ trí tuệ thấy hiểu biết như thật, chứ không phải nhai lại bả mía của người xưa như vậy chẳng có lợi ích gì cho bản thân, mà còn làm cho mọi người hiểu biết lệch lạc về Phật giáo, làm mất chánh pháp của Phật, khiến người sau chẳng biết đường lối nào tu hành đến nơi đến chốn. Thật tội ấy không thể tha thứ được. Như các bạn đã thấy, kinh sách phát triển không thiếu, nhiều như rừng như biển, nhưng tìm một vị tu sĩ Phật giáo sống đúng phạm hành giới luật thì không tìm thấy, huống là tìm một tu sĩ Phật giáo tâm ly dục, ly bất thiện pháp và bất đồng trước các ác pháp và các cảm thọ thì làm sao tìm có, phải không các bạn? Một rừng kinh sách phát triển như vậy mà không tìm ra một bậc tu hành sống đúng phàm hành giới luật thì làm gì tìm được một bậc nhập tứ thánh định thể hiện tâm minh, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi, tái sanh được. Thưa các bạn, rừng kinh sách phát triển vĩ đại như thế mà chỉ thấy những bộ giới cấm ít ỏi lơ thơ, còn giới đức, giới hành thì không có một bộ nào cả. Vậy lấy giới luật gì ở đâu mà bạn Nguyễn Hắc dám đem giới luật ra đây nói có hay không có, phàm hay không phàm? Dựa vào mấy bộ giới cấm của các tổ mà luận về giới luật thì tôi e bạn ấy không biết lường sức mình. Khi bạn viết ra câu này chứng tỏ bạn là người không có nghiên cứu và học hỏi về giới luật. Vì làm sao gọi là phạm giới khi không hay chưa có giới? Thưa các bạn có biết giới luật Phật bắt nguồn từ đâu mà có? Từ Phạm Thiên. Đấy các bạn à, thưa các bạn, Phật có trước Phạm Thiên hay Phạm Thiên có trước Phật? Trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật thường nhắc nhở các tỳ kheo nên sống một đời sống phàm hành. Vậy phàm hành là gì? Phàm hành là đức hạnh của Phạm Thiên. Đức hạnh của Phạm Thiên là giới đức, giới hành. Các bạn à, Phạm Thiên có trước Phật. Như vậy giới luật có trước Phật thì làm sao bạn Nguyễn Hắc bảo rằng vì làm sao gọi là phạm giới khi không hay chưa có giới? Như vậy bạn Nguyễn Hòa thật là đáng thương, phải không các bạn? Khi nói khi viết phải suy nghĩ kỹ. Đối với Phật giáo, hiểu biết thì phải hiểu biết cho thật rành rẽ, mở ngọt, chứng đào, đóng ngọt thì có lợi ích cho mình, cho người. Còn biết theo kiểu như những nhà học giả, mở ngọt, chưa chứng, đóng ngọt. Sự hiểu biết ấy như con dao hai lưỡi, biết mà im lặng như thánh thì tốt, đã không biết mà tưởng là biết lại nói ra là một tai họa cho mình, cho người, cho Phật giáo. Các bạn có thấy điều này không? Kinh Pháp Cú dạy, người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Trường hợp bạn H, TR và bạn Nguyễn H và một số vị nữa đều là những người viết bài trang thư viện Hoa Sen. Trang thư viện Hoa Sen tiêu biểu tiếng nói chân chánh, đúng đắn của Phật giáo. Vì thế các bạn không nên viết sai phạm như thế này. Viết sai phạm thì trang thư viện Hoa Sen sẽ mất uy tín đối với các độc giả khắp nơi trên thế giới. Tiếng nói của Phật giáo mà không chân thật, không đúng đắn, lệch lạc, nghiên cứu không thấu đáo là khinh thường độc giả, xem độc giả thiếu hiểu biết về Phật giáo. Vì thế mới muốn nói xuôi, nói ngược như thế nào cũng được. Tôi nghĩ các bạn đã lầm. Muốn nói một điều gì về Phật giáo, về Thầy Tông Lạc, thì các bạn hãy tu chứng đầy đủ trí tuệ tâm minh, chứ đừng đem chút học thức ra khoe khoang. Các bạn đừng tưởng rằng độc giả toàn là những người dễ tin, rồi đây sẽ có những độc giả sẽ vạch trần những cái sai trong những bài viết của các bạn khi Thầy Thông Lạc ẩn bóng. Như vậy, đây là cái sai của bạn Nguyễn H. luận về Thầy Thông Lạc gây ảnh hưởng, làm mất uy tín cho trang thư viện Hoa Sen nữa. Theo tôi nghĩ, trang thư viện Hoa Sen là một thư viện Phật giáo chuyển tải những kinh sách Phật, những tiếng nói chân chánh của Phật giáo, chứ không phải là một tiệm sách hỗn tạp trưng bày nhiều thứ ô hợp. Thứ tư, bạn Nguyễn H. còn một lỗi về phẩm hạnh nữa. Thầy Thông Lạc là một người lớn tuổi mở ngọt. Dù bài viết của bạn Nguyễn H. vào năm 2002 hay 2003, thì Thầy Thông Lạc năm đó cũng đã 75-76 tuổi đóng ngọt. Vậy mà bạn Nguyễn H. viết trống không và viết tắt như vậy. TL. Theo lịch sử, Phật chỉ giảng pháp trong 49 năm, không phải 100 năm mở ngọt tại thế đóng ngọt như TL viết. Mở ngọt còn nhiều nơi khác nữa đóng ngọt. Cách thể hiện của bạn như vậy tôi cho là thiếu văn hóa lịch sử, kém đạo đức, không lễ độ. Có đúng như vậy không các bạn? Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có một truyền thống văn hóa kính trên nhường dưới, sống có đạo đức lịch sử, lễ độ, cung kính tôn ti, trật tự rất tuyệt vời. Vì thế ngôn ngữ nước ta có đầy đủ danh từ xưng hô phân biệt tôn ti trật tự, mà trên thế giới không dân tộc nào có những danh từ xưng hô nhiều như vậy. Thế mà bạn Nguyễn H. quên mình là dân tộc Việt Nam, quên nguồn gốc đạo đức của tổ tiên ông bà. Vì thế không chút e dè coi Thầy Thông Lạc như bạn bè đồng trang lứa hay bậc trưởng thượng đối với hàng ti thuộc vầy mở ngọt. Cho dù bạn Nguyễn H. trên 70 tuổi đi nữa thì lại càng thủ lễ hơn để làm gương cho con cháu đóng ngọt. Trong khi Thầy Thông Lạc là một cụ già còn 3 năm nữa bằng tuổi Đức Phật nhập diệt. Đó là nói về tuổi tác của Thầy Thông Lạc, đáng là cha là ông của không ít người. Còn giả dụ cho bạn Nguyễn H. hấp tù văn hóa Âu Tây nên có lối xưng hô như thế thì tôi cũng cho bạn ấy sai nốt. Vì chỉ khi nào bạn Nguyễn H. thường giao dịch và thân thiết với mọi người đó bằng tên trống không và hấp thụ như vậy là mất gốc. Chắc nhiều bạn không biết rằng về phần đức độ và tu hành của Thầy Thông Lạc khó mà tìm thấy trong thế gian này. Đời sống giới luật rất nghiêm chỉnh, không hề vi phạm những lối nhỏ nhặt. Thiền định nhập tứ thánh định, làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sanh luân hồi. Thể hiện tâm minh, tâm thường bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, thường trú trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Người như vậy trên đời này dễ gì thấy, phải không các bạn? Thưa các bạn, cái sống gần bên Thầy Thông Lạc mới nhận thấy được điều này. Thấy được điều này thật đáng cho chúng ta cung kính tôn trọng. Có đáng cho chúng ta quỳ xuống đảnh lễ dưới chân người không các bạn? Như vậy, cách ứng xử của bạn Nguyễn H. là rất đáng trách, phải không các bạn? Chỉ mới vào đầu một đoạn ngắn bài tiểu luận của bạn Nguyễn H. mà đã có nhiều cái sai không đúng với Phật giáo. Nếu đem hết các bài của bạn Nguyễn H. ra luận thì cái sai của bạn ấy còn biết bao nhiêu mà kể. Nhưng thôi, luận kể ít nhiều mà đi đến đâu, chỉ mong chúng ta giúp cho nhau có được nhận thức đúng để tránh được cái đã sai. Và như vậy, xin hãy bình tâm mà học. Bởi vì chỉ khi tu chứng quả A-la-hán thì mới đủ sức bình luận được sách của Thầy Thông Lạc. Thưa các bạn, Diệu Quang quá tất bật vì nhiều công việc, chỉ xin góp ý với bạn Nguyễn Hắc trong một đoàn tiểu luận nhỏ để làm một hạt cát xây dựng lại mấy nhà Phật giáo mà Thầy Thông Lạc ngày đêm miệt mài dựng lại những gì của Đức Phật đã bị các tổ ném bỏ. Mong bạn Nguyễn Hắc thông hiểu cho. Nếu tôi có nói điều gì làm bạn không bằng lòng, xin bạn tha thứ, và từ đây về sau xin được xem bạn và các bạn khác như là những người bạn thân. Bạn Nguyễn Hắc đồng ý nhé. Diệu Quang có lời thăm và chúc bạn dồi dào sức khỏe. Kính ghi Diệu Quang tháng 5 năm 2004. Hết tập 6 Đường về xứ Phật.